thông thường họ cũng đạt Phật là đạt trí tuệ, cái đạo sự đạt đạo hiểu biết, chứ không phải là đạo không biết. Cho nên con cứ nhiếp tâm mà người thở chỉ biết là thở thì cái trí tuệ của mấy con nó không có, thì cũng nghĩ đó là hiền định. Người ta đã từ sai từ xưa đến giờ rồi, cho nên mấy con thấy đại thừa dạng chúng ta nhiếp tâm không nghe thở là niệm Phật để cho được nhất tâm, tức là dịu cái ý thức của chúng ta đi. Cho nên cuối cùng bây giờ không có ông và thượng nào mà có thể làm được sự hòa bình con. Chúng ta không có gì cái ý thức của chúng ta. Con người chúng ta nó có một cái ý thức, nhưng cái ý thức nó hai phần rất rõ, một cái phần thiện gì đó. Anh nói con nghĩ bây giờ tôi phải đi lấy cái bánh này, cái bánh kia tôi ăn, tức là cái niệm trong đầu nó con khởi muốn ăn cái bánh, tức là căn cái thời này là phi thời, giờ này ăn như vậy là phi thời, thì đúng cái giờ mình ăn thì nó không phi thời, còn ăn phi thời thì không đúng. Mà cái niệm nó khởi muốn ăn thì đó là cái niệm không thiện đó. Nhưng mà đó là cũng là cái niệm, cũng trong cái ý thức của nó con khởi ra cái niệm đó, nhưng cái niệm không thiện thì lại có cái niệm nó khởi ra không được, giờ này là phi thời không nên ăn. Tâm mình là người tu, mình nói phi thời thì không xứng đáng đó. Cái niệm mà nó bảo nó không xứng đáng thì nó không dám ăn, mà nó không dám ăn nó dừng lại, thì đó là cái niệm thiện, cái niệm chúng ta tu để làm chủ. Cho nên cái đạo trí tuệ là cái trí tuệ nó làm chủ được những cái ác pháp. Như bây giờ có người nói nặng làm cho mình tức giận ở trong bụng mà, thì mình mới có một cái trí tuệ nó bảo rằng đây là nhân quả, nếu không có nhân quả làm sao mình gặp cái người đó, không nhân quả thì làm sao gặp nhau, mà gặp nhau thì phải có nhân quả, mà có nhân quả thì phải có gia đình. Cho nên cái người mà người ta chửi mình á, là phải trước kia mình chửi người ta, cho nên bây giờ người ta chửi là tại sao mình lại giận, lại tức, lại muốn chửi họ lại. Mình vui vẻ được trả nhân quả của đời chủ của mình, khi mình chưa biết Phật, khi mình chưa biết nhân quả. Do mình hiểu như vậy thì mình vui vẻ mà không có bị ức chế, không có bị chịu đựng ở trong lòng của mình, là giả có. Tu gió dễ mà. Hằng ngày chúng ta ngồi đây sống thì từng cái tâm niệm mà khởi lên, nhớ nhà, nhớ cửa, nhớ người này người kia, điều đó là cái chí sự. Cho nên chúng ta dừng lại hết rồi chúng ta nghĩ đây là cái chí sự. Nếu mà không nhân quả làm sao mình làm con người ta, làm cha mẹ người ta có nhân quả, cho nên nó mới dai nợ, nó mới sinh làm cha làm mẹ làm con gái với nhau để mà trả cái nhân quả. Khi mình hiểu như vậy thì mình cảm thấy không có buồn, không giận, không lo lắng suy tư. Thì cái hàng ngày mình tu, mình xả tình cái tâm niệm của mình ở trong pháp một mình và cuối cùng thì cái tâm niệm nó không còn khởi nữa, bởi vì nó khởi nó không sai mình được, cho nên cuối cùng thì nó không khởi nữa. Còn mấy con cứ cố gắng ức chế nó thì nó lại khởi nghiệp. Hết ức chế, xả hết giờ đồng hồ, xả ra nó bắt đầu nghĩ ngợi tôi chỉ tự nhiên thì như vậy tôi bị hoài tan đi. Tôi mình thử để tự nhiên, để cho tự nhiên từng tâm niệm của mình nó còn muốn cái gì, mà nó khởi ra nó có những cái muốn này, những cái gì người thứ sự không bao giờ có gì sai. Đó là cái làm chủ cái ý, cái tri kiến, cái hiểu biết, cái làm chủ được cái ham muốn của mình, tức là nó ly dục. Cho nên tu nó dễ dàng quá, đâu có gì khó khăn, đâu có gì. Tu suốt ngày giờ giờ nào mình cũng tu hết, chứ đâu phải tới giờ tôi ngồi thiền hết giờ tôi xả ra. Mấy người mà tu có giờ phút như vậy đó là tu. Nhưng tu có giờ phút là mấy người mới tu, mới vô tu tâm họ nó vọng tưởng nó cũng như là nước mà thác nó đổ ào ào, ngồi là yên lặng việc nghĩ cái này cái kia lăng xăng, thì chúng ta mới dùng hơi thở chúng ta biết được nó an tịnh tâm hành thế ý tư biết vô an tịnh tâm hành. Bởi vì cái tâm của mình nó không có ai nó nghĩ cái này cái kia lăng xăng, cho nên buộc lòng tôi phải dùng hơi thở mà tôi biết được nó. Nhưng không phải là tôi dùng hơi thở để tôi đi đến cái cuối cánh của tôi đâu, nhưng tôi nhiếp phục, tôi thấy bây giờ tâm tôi thấy nó sang tôi xả ra tôi không nữa, tôi ngồi tôi chơi, nó đi chơi mà tôi thấy nó khó hạ cởi, cái niệm gì em muốn không được là dừng lại nha, tâm bất động thanh thản an lạc như vậy. Mấy con nghe cái câu nói của thầy bây giờ, tâm bất động thanh thản an lạc, đó là cái chân lý giải thoát. Đạo Phật có bốn chân lý khổ tập diệt đạo, mà diệt đế đó là cái niết bàn, cái chân lý mà niết bàn là cái trạng thái mà chúng ta đã thấy rất rõ ràng, tâm bất động thanh thản. Mà chúng ta giữ được cái tâm bất động thanh thản an lạc như vậy, mà giữ mà không giữ, chứ không kéo mấy con cứ cố gắng ngồi đi mà giữ cái tâm bất động thanh thản là như vậy thì mấy con không bị ức chế ý thức. Thế vì thầy nói coi vậy chứ tôi sai các bạn, mình để tự nhiên từng tâm niệm khởi lên rồi mình quán xét và thả hết các cái niệm đó, thì có niệm khác tới niệm khác tới. Sau trong dòng thời gian 7 tháng nỗ lực tu tập sống một mình như con tê ngu một sự, chứ mấy con sống bữa nay sống ngày mai tuần lễ ra tôi nói chuyện người này chưa vô tu nữa, tu bây giờ muôn kiếp đấy, tu bây giờ không còn sống một mình chờ là hết hoàn toàn nói chuyện mà nói chuyện với tâm của mình, mà chừng nào tâm của mình mà nó hết nói thì nó không có nói chuyện với mình nữa đó, thì lúc bây giờ mình chứng đạt. Còn nó còn nói chuyện là còn tu, hay nó còn khởi niệm thì mình phải nói chuyện với nó chứ, không nói chuyện nó sai mình đi cạch đường làm sao. Do đó mình phải nói chuyện với nó để ngăn và diệt nó đi, và cuối cùng thì mình thầy nó tu xong rồi sung sướng lắm. Mấy con trẻ này tu sung sướng lắm, mấy con giải thoát ngay liền. Vô đây mấy con thấy ngoài đời người ta phải lo làm, người ta mới có bữa cơm, có phải không? Vô đây ở ngoài đời người ta phải cất nhà, người ta mới có nhà người ta ở. Còn mình không có cất nhà, mình cũng có nhà đẹp mình ở, nhà sạch sẽ vậy. Cũng như vậy là giải thoát chứ sao? Tôi không lo gì hết, tới giờ chưa cái có người, người ta bưng mâm đến đó, thì tôi ra chỗ đó tôi lấy cơm về tôi ăn. Cho nên ngày xưa Đức Phật thấy á, mình là một nhà vua, con của vua mà sắp sửa lên làm vua mà. Làm vua đâu có sung sướng hết không, tuyệt lắm. Cho nên ông Phật bỏ ngay già, thậm chí như bỏ cả con giờ đi vào rừng một mình sống. Đi xin ăn mấy con thấy có lo đâu, mình cứ bưng mình bát mình đi ngoài đường, ai có thương thì người ta cho mình đứng về mình ăn cơm thiêu cũng được, rau cải dưa gì cũng được, không đòi ăn cái ngon cái dở. Còn ở nhà mình mà dọn lên mà đồ ăn mà dở nó kê liền rồi à, cho nên vì vậy mà sự giải thoát của bạn quá dễ dàng. Ngồi đây với tâm niệm vậy thì mình đã còn lo từ sinh xuống quá, giải thoát, giải thoát từng phút từng giây, giải thoát từng cái đời sống của mình, ăn ngủ tất cả mọi cái. Mình muốn cho nó ngủ là nó ngủ, mà mình không muốn cho nó ngủ thì mình đi kinh hành. Mà nó đi kinh hành nó buồn ngủ thì tôi đi phát tâm hành niệm, tôi tác ý nó quả hồn nó chạy nữa, thì tôi muốn ngủ tôi ngủ, mà tôi không ngủ nó không ngủ được. Tôi có phương pháp, tôi có phương pháp, tôi làm chủ mà, chứ đâu phải không có phương pháp nữa không, không phương pháp. Thậm chí như mấy con thấy nè, mấy con chưa có đủ cái lực, nhưng mà mấy con tin, cái lòng tin của mấy con tin Phật, Phật dạy chúng ta là chủ mình đó. Vậy thì cái thân mình đang đau nhất, đang bệnh gì đó, thì Đức Phật đã dạy mình đã chọn các pháp điều vô thường. Cái cảm thọ đau nhất tinh thân chúng ta cũng là pháp vô thường, có gì đâu. Hôm qua không đau, bữa nay đau là vô thường mà. Vậy thì chúng ta sợ nó là sợ sao, trên đau là sao, đi bác sĩ là sao. Đau mặt đau thì cho mày chết đi, chứ ở đó mày đau. Tâm bất đành thanh thản thân là vô thường. Con chỉ cần mấy con chỉ cần đáp ý câu đó rồi mấy con cứ an nhiên. Đau mặt nó thì nó sẽ hết đau cái gì. Còn mấy con thể hơi nhức cái đầu chứ cái rên lao đi lấy thuốc cảm thuốc này kia uống, uống nó vô bệnh này thì nó thới bệnh khác, hết nhức đầu thì nó sẽ có bệnh khác, đâu có biết không gì. pháp hoặc là thành dược, tại sao chúng ta không uống những cái pháp đó mà lại uống ba cái để cay, ba cái thuốc chi cho tốn tiền uống. Cho nên mấy con thấy thầy chỉ lớn tuổi nhưng mà thầy chẳng uống gì thuốc nào hết, chân cẳng thầy yếu yếu, đi cho mạnh, xương sống ngày nay bữa nay sẽ nghe đau, cho thẳng không có đau nữa, nói gì chứ mà nó biết nghe, cái thanh nó biết nghe chứ đâu phải nó biết. Nhưng mấy con không sai nó thì nó không biết nghe đâu, nó mình phải sai bảo nó mới biết nghe, còn không sai bảo. Cho nên mấy con thấy thầy cũng lớn tuổi rồi nhưng không bệnh nào dám đến mạng đến thầy. Nó không phải cái thân vô thường thì nó thay đổi, nó phải đau nhất chứ hay không, nhưng mà mỗi lần đau nhất thì ý thức mà ý làm chủ, ý tạo tán, ý dẫn đầu các pháp, kinh pháp cứu Đức Phật dạy rất rõ, ý làm chủ mà nó làm chủ hết chứ. Thì chúng ta dùng ý thức chúng ta bảo họ là vô thường, cái thân này không có được đau, đi đi thì nó đi, mấy con bảo nó là nó không đi, bảo là thứ hai, bảo là thứ ba là nó đi mà. À, sao chúng ta lại có cái ý thức quá tuyệt vời mà trong kinh Đức Phật đã dạy ý làm chủ mọi cái hết, ý tạo tác, ý làm chủ. Mấy con người nào cũng có ý hết, cũng có ý thức hết. Vậy thì cái ý thức của mấy con sao lại không đi không? À, cái sự giải thoát của chúng ta trong một cuộc đời này, chúng ta cũng là người mà được gặp Phật pháp mà không uống một viên thuốc mà bệnh không dám đến thành gì cả, hạnh phúc vô cùng. Mà chúng ta lại đủ phước nữa. Mấy con thấy bây giờ mấy con ở trong thế này có con có cái gì đòi không? Chứ ngoài đời thì chắc các con lớn tuổi thì nội ngoại rồi nó ra uống sôi, nó đòi ăn cũng phải đi lấy cho nó ăn, nó đòi uống cũng phải đi lấy cho nó uống, nó muốn đi chơi đó ngoại nó dẫn con đi chơi. Mấy con thấy khổ không? Còn ở đây có ai đòi mấy con không? Để mấy con ở trong gia đình coi, con lẽ cháu của mình giờ nó nói vậy rồi sao giờ đây? À, sáng nay con đi học đó, ngoại phải đưa con đến trường rồi tiếp con đi, con sợ xe cộ lắm, thì thương cháu phải đưa dẫn tới trường rồi tiếp trưa rồi đến trường rước về. Ta con thấy cái đó khổ nhân quả. Cho nên trong cuộc đời tu hành ở trên đây, tất cả những điều mà mấy con ức chế ý thức của mấy con sẽ bị gặp tội. Thầy đâu có dạy mấy con mà nhiếp trong hơi thở để làm chủ sự sống chết đâu. Nhiếp trong hơi thở chỉ là cái tâm mình lăn xăng lộn xộn nhiều quá, buộc lòng thì mấy con thấy mấy con nhắc cái câu nói chứ không phải là mấy con chỉ nhiếp hơi thở không. An tịnh tâm thành tôi biết tôi đi vô, an tịnh tâm thành tôi biết tôi. Cái câu mà tác ý đó đó nó có cái hiệu quả hơn là cái tập trung trong cái hơi thở hít vô thở ra của mấy con. Các con cái câu tác ý đó rồi mình hít vô thở ra thì cái đầu của mình nó ai sẽ an ổn, nó đâu có nghĩ nữa, thấy không? Không ngờ là mấy con lấy cái đó để mấy con nhiếp phục ý thức của mấy con thì mấy con xài nó. Ví dụ nó lăng xăng, nó nghĩ ngợi này kia nọ nhiều quá cho nên buộc lòng tôi sẽ nhiếp phục nó, làm cho nó đừng có nghĩ ngợi. Mà khi nó hết nghĩ ngợi thì tôi cần tôi ở trong hơi thở chứ tôi cần gì. Cũng như con bây giờ, con trong đầu con bây giờ nó không có nghĩ ngợi gì hết thì con nhiếp hơi thở làm cái gì đây? Cũng như bây giờ cái thân của mấy con nè, nó đang nhức cái đầu nè, không? Nó đang đau cái tai nè, đang nhiếp, nhối ở trong đó. Thì mấy con sẽ nhắc, nếu con muốn cho cái tâm của mình nó tránh ra khỏi cái chỗ đau nhức đó để cho nó đừng đau nhức thì mấy con nhắc an tịnh thân hành tự ý tư vô. 19 cái đề mục của đạo Phật rất rõ mà, phải không mấy con? Đây bây giờ cái thân tôi đau thì tôi bảo nó an chứ sao? Thì đó là cái pháp như lý tác ý mà, như cái lý của nó mà tôi tác ý mà. An tịnh thân hành tự ý tư vô, an tịnh thân hành tự ý tư vô. Người vô thở ra mà nghe nó cũng còn nhức, thì tôi tác ý một lần nữa, thế tôi có tác ý chứ gì mà tôi không thấy nó nhức nữa thì tôi biết là nó hết nhức, tôi còn tu nữa chứ tôi tu nữa làm gì, nó không đau nhức nữa thì tôi làm gì? À, mấy con thấy bây giờ mấy con cởi lên cái thân, cái tâm ái cái sự, tức là cái tình cảm của mình đối với gia đình này. Thì đó là nó thuộc về cái tâm dục của mình rồi. Nó ái cái sự tâm dục thương nhớ gia đình, cha mẹ, con cái của mình. Thì mình cũng dùng cái hơi thở này, mình cũng quán từ bỏ tâm tư, hay hoặc là quán từ bỏ ái cái sự tôi biết tôi biết vô, quán từ bỏ ái cái sự tôi biết vô rồi, rồi biết vô rồi. Một lúc sau đó thì nó không còn nhớ cái niệm cái sự đó, đó là nó hết rồi. Mà nó hết rồi thì còn ngồi đó quán hoài nữa, nó còn thấy được. Nó 19 cái điều mục của định niệm hơi thở nó giúp chúng ta mọi cái để mà chúng ta xả ngay tức khắc. Mà khi mà xả nó thấy nó thản nhiên, nó bình thản rồi thì mình trở về với cái vị trí của một người bình thường, bình thường mà không có một ác pháp nào làm cho nó đậm tâm, làm cho nó khổ, thì đó là phi thường ấy. Không phải thì bình thường như mình, nhưng mà ổng làm chủ được sự sống chết của ổng thì ổng phi thường, không có được thôi. Cho nên đạt thật tức dẹp, không có khó tu đâu. Cho nên thầy ấy mấy con mà sống độc cư một mình, thầy nói mấy người này họ thì có kiến đạt. Họ là con tiên ngu một sự, 42 đại trẻ con tiên ngu một sự mai mốt. Thì xin phép xong rồi thầy sẽ in thầy cho mỗi đứa một tập để làm con tiên ngu một sự. Bây giờ đầu mấy con tiên có một sừng chứ nó chưa phải con tiên ngu. Chứ hết bữa nó một sừng rồi nó phải tiên ngu chứ sao. Mà mấy con sống một mình nó mới một sừng. Chứ sống mà nói chuyện nó không có mọc đâu. Nó gãi sừng hết. Cho nên trong cái sự tu tập của mấy con á, con đọc cái bài kệ mà con tiên ngu một sừng. Khi mình khởi một cái niệm gì trong đầu của mình là mình chưa phải là con tiên ngu một sừng. Chứ chưa phải là tôi sống ở trong tháp một mình là con tiên ngu một sừng. Nghĩa là từng cái niệm mình không có khởi nữa thì đó là con tiên ngu một sừng. Và mình không nói chuyện bất cứ một người nào, không giao thiệp với người nào, sống mãi tháng chứng đạo. Đã thấm chứng tu đâu có lâu đâu, có vài tháng. Mà bữa nay đi nói chuyện người này, ngày mai đi nói chuyện người kia, bãi đời cũng kia chứng đạo luôn. Đạo Phật nó đặc biệt ở cái chỗ mà hắn đọc kia như thế này. Cho nên 42 bài kệ mà Đức Phật đưa ra con tiên ngu có một mặt thật sự đúng. Nếu mà thầy không kiếm hát ở trên núi mặt mình chắc cũng kiếm được học. Nên nhờ sống một mình. Có tu gì đâu. Mình chỉ có mình sống mình. Mà sống mình thì nó không có, nó không có động. Người thì kiếm dày kẻ kiếm hát, nó làm tâm mình động. Rồi nhớ, rồi thương, rồi ghét. Tất cả những cái này nó làm cho mình toàn là khổ. Còn mình sống mình có ai chọc ghẹo mình giận đâu. Cho nên cuối cùng thì tâm mình chính là thấy đơn giản. Cho nên tại sao mà cái người tu hành gọi là ly gia cắt ái? Ly gia tức là lìa cái gia đình của mình đi, cắt ái là cắt hết cái tình cảm thương yêu ghét của mình đi. Có hai mới còn thêm Đức Phật đi xuất gia tu hành thì cũng ly gia cắt ái, thầy xuất gia tu hành cũng ly gia. Còn mấy con á xuất tu hành rồi chứ mà chưa có cắt ái đâu. Ngồi trong pháp mà nhớ nhà, nhớ này kia, ít bữa người thân mình đến thăm, mau mau chạy ra mừng. Thầy nói thật sự, khi đi tu rồi mà nghe người thân đến, nhất định là đi về, chứ ở đây không vô đây. Chỗ này là chỗ tu viện, người ta tu mà đến đây làm động. Thương người thân của mình tu hành thì đừng có đến đây. Mình đến đây, mình có đến đây mình hỏi cái người mà đi khách ở ngoài, hỏi gì chứ. Cái cô gì để thay tôi cho mình như thế? Thế nào có mạnh giỏi? Thì cái người đó người ta báo mạnh giỏi này tôi không như vậy. Không có xin gặp cái người thân. Mình xin gặp là mình tạo cái tình cảm ái cái sự đó. Luôn luôn nó không có đạm diệt. Cho nên thương người tu hành thì người gia đình tu hành của mình thì đừng nên gặp người đó. Không phải là mình vô tình vô nghĩa mà mình muốn người ta để đạt được cái kết quả của ý. Cho nên gặp những người thân của mấy con thì thôi chắp tay xá thì tôi sợ lắm rồi. Tôi đã tốn trong chùa rồi mà bây giờ còn đến lâu tôi ra thì không được. Cho nên trong cái sự tu tập của mấy con nhớ thì tránh hết tất cả những gì. Tránh tất cả những Phật tử đến thăm ngày kia. Trừ ra những cái người nào mà thầy cho họ tiếp Phật tử để trả lời, thì những người đó thầy biết tâm họ được ở mức độ nào để giúp đỡ. Ví dụ như thầy gia hành tiếp hai con Phật tử đến, thầy biết thầy gia hành đủ sức trả lời mấy con ở cái giai đoạn đầu để không cần tiếp, cho nên thầy để cho thầy gia hành tiếp. Sau thời gian tiếp xúc rồi, rất kỹ từng kinh nghiệm, khi mình tiếp xúc rồi thì có những cái gì mà mình chưa hiểu, mình chưa trả lời được, thì sẽ hỏi lại thầy, thầy sẽ giúp đỡ qua những cái điều kiện cần thiết để cho mình biết tất cả mọi cái gút mắt của Phật tử để cho mình trả lời. Thì những cái gút mắt của Phật tử thì không có gì nhiều đâu, chuyện gia đình con cái có vậy thôi, không có gì, đó là chuyện nhân quả. Cho nên hôm nay mấy con đương nhiên mà thầy cũng là lâu rồi, có điều kiện gì cần trên giúp được chứ thầy, thì mấy con cứ thưa hỏi như hồi nãy cô Nguyễn Châu, mà thưa hỏi như vậy mà là cái tập sanh để mình xác định chứ thầy. Nghĩa là mình đừng có nương vào hơi thở cho nặng lên, thôi chờ con dưới đây vậy này, thôi ngồi xa. Mà bây giờ ngồi như thế này mà nó mỏi, thì mấy con cứ ngồi duỗi chân ra dựa cái tường, duỗi chân thử thoải mái, đâu có gì đâu, không ai rầy hết, đâu phải cần mà ngồi gò bó vậy. Mấy con nghĩ ngồi kiết già ngồi gò bó vậy là làm thật, làm thật gì mà ngồi có bộ khổ quá vậy nè, có phải không? Mấy con ngồi, mấy con duỗi chân, mấy con ngồi giữa tường có phải sung sướng hơn không, có phải không? Cho nên đừng có nghĩ là ngồi kiết già đây là cái kích thước làm chúng ta đau khổ. Cái phương pháp gò bó chứ chưa phải là phương pháp giải thoát. À, tôi ngồi như thế nào mà tôi giải thoát được thân tôi không gò bó, không cột nó chỗ nào hết, đó là giải thoát thân. Rồi tôi ngồi như thế nào mà tâm tôi thanh thản an lạc vô sự, thì đó là tôi giải thoát. Tôi ngồi chỗ nào mà tiếng cứ cắn tôi hoài thì tôi đâu có giải thoát được, có thấy không? Cho nên do như vậy đó, mình không có gò bó. Ở đây thầy dạy mấy con không có gò bó. Mấy con làm cái tướng ngồi làm Phật làm gì? Bắt chước cái cục xi măng đó chi? Có phải không? Bộ mấy con thấy ông Phật cũng đi à? Nếu mà nói ông Phật ngồi cổ bồ đề mà chứng đạo, thầy nói không bao giờ có cái điều đó. Nó chứng ở trong bốn quay nghi, đi đứng nằm ngồi nó đều giữ được tâm bất động, nó là nó chứng đạo chứ không phải là chỉ có ngồi. Cho nên ngồi phải là ngồi một cái tướng ngồi để cho người ta thấy mình tu thôi, người ta tránh. Chẳng hạn bây giờ có vài ba người mà vô đây ngồi thấy mấy con ngồi giữa ghế hoặc ngồi giữa chân này, thì họ đến họ nói chuyện với con được. Nhưng mà vô đây ngồi khép chân như thế này, trời đất ơi, họ không dám ngồi. Họ không dám nói chuyện mình đâu. Họ thấy cái tượng Phật rồi, họ không dám nói. Cho nên sự thật ra đó là tính duyên. Bây giờ ví dụ như thầy thấy buổi kia có nhiều người đi vô, thầy kéo chân lên thầy ngồi, thì liêm diêm như thế này thì chắc không ai dám đến chuyện đấy. Có phải không? Nhưng mà thầy ngồi duỗi chân, thầy dựa lưng ghế này, cái bắt đầu họ tới họ nói chuyện. Nhưng mà thầy muốn tránh họ thì tức là thầy khép chân lên thì đó, thì trong cái sự tu tập nó không cần phải ngồi kiết già bán già như thế nào, ngồi sao cũng được. Mình thấy ngồi như thế này rồi, tại vì tâm mình nó lăn xăng lộn xộn quá, nó không thể yên được, cho nên buộc lòng mình khép cái thân của mình ngồi lại, rồi mình nương vào cái hơi thở để cho cái tâm mình nó gom lại, thân gom tâm gom. Chứ còn con ngồi mà con dựa lưng con duỗi chân ra nó lỏng lẻo lắm, nó không gom đâu. Cái người mà tâm bất động thanh thản an lạc vô sự, người ta ngồi sao cũng tâm bất động, người ta không cần gom. Còn cái người mà loạn động tức là ngồi lại mà tâm niệm này chưa xong tới tâm niệm khác khởi, thì mấy con nên khép chân lại, nên gom vào tâm vào hơi thở, nhí phục tâm rồi. Nhưng mà khi nhí phục tâm rồi, được rồi thì không nên tập bỏ. Thì thầy nói như vậy có nghĩa là lúc nào cần thì chúng ta cũng nên ngồi để mà thu thân tâm mình lại. Còn lúc nào mà thấy hẳn nhiên không cần thì không nên bỏ. Nghĩa là cũng như một cái người mà hôn trầm mà cứ ngồi thì cứ gục ngủ trong không cách nào. Cho nên khi mà bị hôn trầm thì buộc lòng chúng ta phải đi. Khi chúng ta loạn tưởng thì chúng ta phải khép tim ngồi để mà chúng ta nhiếp phục trong hơi thở, trong hết loạn tưởng. Đó là cái thức tu. Con biết không? Nó có phương pháp để đối trị những cái chướng ngại của thân tâm nó mà mình không biết, mình đối trị thì nó sẽ không hết. Cho nên sự tu tập phải rõ được lúc nào tu pháp là gì, lúc nào tu pháp gì. Còn không thì ngồi chơi suốt ngày. À bây giờ nó không có gì mình ngồi chơi. Ngồi chơi khó nhất rồi. Ngồi đây hít thở nó không khó. Mình đi kinh hành mà biết từng bước đi mình không khó. Mà ngồi chơi khó. Ngồi chơi sao mà tâm thanh thản an lạc vô sự thì đó mới là ngồi chơi. Ngồi chơi mà nghĩ cái này nghĩ kia thì có ngồi chơi đâu. Sao còn thấy tâm mình nó nghĩ lăng xăng mà làm sao gọi là ngồi chơi. Ngồi chơi là nó không nghĩ gì hết. Thanh thản. Đó là cái người ngồi chơi. Thì mới còn lưu ý trên cái vấn đề này. Làm sao tập mình ngồi chơi. Đó. Thì đâu có gì đâu. Ai cũng biết tâm bất động thanh thản. Bây giờ tôi ngồi cách nào cũng được. Tôi để tôi lắng nghe cái sự yên lặng của thân tâm thôi. Mà bây giờ tôi ngồi yên lặng thì nó thấy nó vẫn bất động thân thản an lạc vô sự. Nó được bao lâu? Nó chỉ trong vòng 1 phút hoặc 2 phút, 5 phút là cao. Rồi có một niệm khác. Thì niệm khác tôi sẽ làm việc với niệm đó. Thì lúc bây giờ đâu có ngồi chơi được đâu. Tôi làm việc xong với niệm đó thì niệm đó đi mất. Thì bắt đầu tôi ngồi chơi trở lại. Nhưng mà tôi ngồi chơi trở lại thì nó lại có niệm khác nữa rồi. Thì cho nên vì vậy tôi làm việc với niệm nó nữa. Và cứ như vậy suốt 7 ngày đêm thì hoàn toàn hết niệm. Mà hoàn toàn hết niệm thì tôi chứng đạt. Có gì đâu, cái chuyện có 7 ngày. Chứ đâu phải tu lâu đâu. Đức Phật nói 7 ngày, 7 tháng, 7 năm. Nhưng mà 7 ngày mà mình không có chịu quán tư duy xả từng niệm thì phải 7 tháng. 7 tháng mà nếu lười biếng không có chịu xả nó nữa hoặc là tu sai thì 7 năm chứ sao. Còn cái người tu đúng ngồi chơi mà có từng niệm lên thì xả từng niệm lên, tập ý xả, tâm bất động thanh thản an lạc vô sự. Bởi vì thầy mới cho mấy con cái câu tập ý tâm bất động thanh thản an lạc vô sự. Bây giờ một cái niệm này khởi lên, tâm bất động thanh thản. Không có nhớ niệm nó nữa nha. Nhắc nó vậy thôi chứ mình làm gì được nó đâu. Nhưng mà nó đi mất. Rồi lát nữa nó quanh lại nó khởi cái niệm khác. Thì tâm bất động. Cứ nhớ được cái tâm bất động. Chứ đừng có quên. Nhiều khi mấy con cái niệm nó khởi ra nó mới con quên tâm bất động. Đi. Theo nó một loạt. Đi vô tới ở ngoài chợ Trắng Bàn ra rồi mới bắt đầu mới nhớ. Trời ơi nãy giờ sao mà nghĩ dữ quá nè. Đó, mấy con kể ra. Cho nên khi nó vừa chớm lên thì tâm bất động thành bại mà chưa sự. Mày đi ở đây tâm bất động chứ không phải là chỗ mình nghĩ. Thì nó mất. Rồi lát nữa nó khởi nữa thì mình cứ tâm bất động. Hàng ngày cứ tâm bất động nhắc nó đi để cho nó bất động. Vì vậy mà Đức Phật bảo rằng hãy giữ gìn và bảo vệ chân lý của mình. Thì câu tác ý là giữ gìn bảo vệ. Mà giữ gìn bảo vệ nó thì chỉ trong vòng 1 tuần lễ là mấy con chuyện này, 3 ngày. Chứng đạo nó không niệm nữa, ngồi chơi, khỏe quá. Bây giờ thí dụ như gạt hết tất cả những cái thần thông. Như 4 cái tướng ý túc, tức là 4 cái ý túc, định ý túc, dụng ý túc, tinh tấn ý túc, tuệ ý túc. Các con gạt mấy cái này ra đi. Mấy con đừng có mong nữa. Nhưng mà tâm mấy con 7 ngày là mấy con có đó. Dùng như ý túc mấy con muốn hơi thở tịnh chỉ nó là tịnh chỉ. Còn bây giờ mấy con tập nín hơi thở và dần nó chết bất tử. Mà nó không làm chủ được. Có con hiểu chưa? Còn nó có dùng như ý túc đó, thì mấy con muốn sao nó làm vậy. À, muốn cái thân này bay lên 1 thước. Đây từ đây bay ra tới ở ngoài cổng. Nó bay cho mấy con. Tại là dùng như ý túc mà như ý muốn mà. Tại sao cái thân này nó nâng được như vậy? Là cái lực của ý thức của mấy con nó mạnh. Nó nâng cái thân của mấy con lực. Đó là cái dục ý túc. Định ý túc. Khi nào mà cái người mà nói tôi nhập sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Cái này cái lỗi cho mấy con. Không biết sơ thiền sao? Nếu mấy con không có định ý túc thì mấy con đừng có nói nó tôi nhập sơ thiền, nhị thiền. À bây giờ mấy con ngồi Thế con nhiếp thì hơi vọng tưởng, cái con nhiếp mới nhập thiền. Thiền gì? Thiền tưởng cái thiền gì? Diệt ý thức của mình thì còn ý thức ở đâu mà gọi là thiền? Cho nên diệt ý thức của mình thì tưởng thức phải làm việc, cho nên thầy gọi là định tưởng. Cũng như bây giờ mấy con nằm ngủ thì ý thức mấy con có làm việc không? Không. Vậy thì chim bao, ai chim bao đó có phải tưởng không? Cho nên người ta nói mộng tưởng mà, phải không? Tưởng nó làm việc, nó mới chim bao, chứ còn cái ý thức nó đâu có chim bao được. Cho nên khi mấy con mà dùng một cái phương pháp nhiếp tâm cho cái ý thức đừng khởi niệm thì cái tưởng của mấy con sẽ hoạt động thôi. Nếu nó hoạt động thì nó mới thành đồng cốt. Chứ mấy con thấy có mà ông đồng bà cốt chứ bộ không sao? Tu mà đi làm cái chuyện đó chứ. Cho nên thầy nói tu phải tu đúng, tu dễ, tu đúng dễ dàng. Cái con nghĩ đó, như hồi nãy thầy nói, bây giờ mình không có nhà, mình không có nhà ở, như vậy là giải thoát chứ sao? Mình không lo nấu cơm, vẫn có cơm mình ăn là giải thoát chứ sao? Tại sao mà cái người giải thoát không thấy được giải thoát? Còn bao nhiêu người đời không thấy? Sáng phải lo cặm cụi làm để kiếm được miếng cơm. Rất khổ. Rồi phải cất nhà cửa. Nếu không tiền bạc làm sao cất được nhà bền chắc như thế này? Phải cất nhà trong lá. Rồi mưa gió, một thời gian mưa gió dột nát, khổ sở lắm đấy con. Còn mình thật sự không giải thoát hoàn toàn. Không có nhà có nhà ở, không lo cô có cô, ngồi chơi mà tại sao không được thảnh thơi quá. Không có con cái đòi hỏi điều này thế kia. Có ai đến đây đòi tiền mấy con à, mẹ mua cho con cái bánh à, hoặc là mua cho cặp vợ? Không, không có ai đòi. Đó là giải thoát hoàn toàn. Vừa cái cuộc sống của cuộc đời của con người không còn có chút gì bị mắc đến mình nữa. Giải thoát vô cùng. Bệnh đau thì không cần uống thuốc, chỉ cần ta yếu đủ vô cùng. Bệnh gì được cũng hết, chứ không có bệnh sơ sơ đuổi hết mà ung thư rồi này kia không phải đâu. Ung thư lao phổi gì và đẩy gì hết, không còn một cái bệnh gì trong tâm. Mặc dù lao phổi nó có di trùng nữa không, nhưng vẫn đuổi đi. Cái lực ý thức nó rất mạnh. Cho nên trong cái sự tu tập mấy con hạnh phúc vô cùng được giải thoát của Phật. Cũng như hôm nay mấy con đến đây là cư sĩ cũng là có cái duyên với chánh pháp, chứ các con nhìn đi, cả một cái ấp Gia Lâm này, cả một cái xã Gia Lâm, cái quyền Trảng Bàng bao nhiêu người đã biết, còn mấy con ở ngoài Hà Nội ở xa xôi sao mà tại sao mấy con tìm về đây để biết chánh pháp của Phật? Không phải là duyên Phật pháp khó đấy, khó vô cùng mấy con. Được thân người là khó, cả biết bao nhiêu cái thân làm chúng sinh, con trùng con dế, con chim con chóc con bò con trâu, cho đến khi được làm thân người khó vô cùng. Mấy con tưởng làm thân người dễ, khi bỏ thân này rồi mấy con trải biết bao nhiêu làm thân chúng sanh. Thôi thầy nói như thế này mấy con thấy không? Ngoài đời người ta ăn thịt ăn cá, giết hại con vật, thì họ chết họ phải trả cái nhân quả của nó là bằng cách là họ phải thành con vật chứ sao? Còn mình ăn rau cải thành gì mấy con biết không? Nếu mấy con không tu á, nó sẽ thành rau cải thành cỏ rác, có phải không mấy con? Chứ bây giờ không lẽ mấy con ngắt đầu mấy con ăn, bây giờ mấy con không cảm quả nữa hả? Cho nên cỏ rác là bao nhiêu con người mà tu hành chẳng ra gì đó, nói tôi ăn chay là Phật, bộ ăn chay là Phật được sao? Ăn chay chỉ mới khởi sự cái lòng thương yêu của mình mà thôi. Cho nên cái nhân của mình còn là ngắt đầu rau cải mà ăn, thì bây giờ phải làm thành rau cải để thằng ngắt đầu lỡ ra ăn chứ. Nhân nào quả nấy mấy con, đã nói quy luật của nhân quả mà, trốn sao được. Người ta ngắt đầu cá, ngắt đầu tôm thì người ta sẽ thành cá tôm. Còn mình ngắt đầu rau cải thì mình cũng thành rau cải chứ. Không thể, đâu có sung sướng hạnh phúc gì đâu. Nhân nào quả nấy rồi. Vậy thì bây giờ mình nương vào cái thân của mình sống mà giữ được tâm bất động thì làm sao mà tái sanh rau cải? chứ ngồi đây cứ ăn rau cải mà nhớ rau cải, bữa nay cho rau cải mà rửa kiểu này không sạch thì tôi làm sao? Thì như vậy là cứ nhớ rau cải là thành rau cải đó. Còn người ta cho ăn mình sạch dơ kệ, biết cứ lúc tôi sống đi mà giữ tâm bất động. À, tâm bất động thì đâu thành rau cải được, tâm không bất động mới thành rau cải. Nhớ là này, nhớ kia thì mới có thể bị thành rau cải mất. À, không thành rau cải ít ra cũng thành cỏ. Đó, thành ra cuộc đời phải biết được cái nhân quả. Nhân quả mà cái hành động sống của mình như thế nào thì cái quả của nó phải trả như thế này. Cho nên hàng ngày phải nỗ lực tu tập như thế nào để tạo cái nhân mà không tái sanh luân hồi, dù là cây cỏ cũng không tái sanh luân hồi, thì như vậy mới giải thoát được. Đó, như vậy là sao? Tâm bất động thân tạng nó còn có nghĩ đến cây cỏ. Nếu nghĩ đến cây cỏ trưa nay biết cho con mấy người đã cho mình ăn có cho mày không đây, trời ơi, thiếu rau nghe coi trong người nhức mỏi quá, thì đó là mấy con sẽ thành rau cải. Nghĩ như vậy là thành rau cải, không có cần đòi hỏi gì, cho ăn gì mình ăn được thì để qua được. Có vậy thôi, không có cái gì mà thầy nói thật sự bữa nay có gì hết. Người ta cho mình một bát cơm dưới muối thì mình ăn cơm muối, không cần đòi hỏi thêm rau cải. Đừng nghĩ là làm như thế này chắc tôi không được xích tu đâu, chết. Đừng có nghe lời mấy bác sĩ. Cậu chỉ có cơm với muối thôi mà ăn, mà trong cơm nó đủ chất hết rồi, ở đó đòi rau cải nữa. Cho nên thầy nói, trên đời này chỉ cần cho thầy bát cơm đủ rồi. Nếu cơm lạc thì ăn cơm lạc, mà cơm có muối ăn cơm muối, không có gì hết. Còn có đồ ăn, còn có này kia nọ thì còn không có học cần đòi hỏi. Như vậy mình mới giải thoát. Từ cái ăn mà không làm chủ thì làm sao làm chủ được cái gì? Rồi từ cái ngủ mà không làm chủ thì làm chủ được cái gì đây? Ta còn nhớ đi. Trời ơi sao mà giờ này tôi buồn ngủ quá trời. Vậy thì mấy con có làm chủ được đâu. Vậy thì mấy con đòi hỏi làm chủ, sinh già bệnh chết làm chủ sao? Ăn với ngủ mà chưa làm chủ được. Giờ này dường như là tụi nó cô sẽ trễ quá, thói bụng quá đã. Vậy thì mấy con có làm chủ, đừng có nhớ đến cái đói bụng, mà hãy nhớ đến cái tâm bất động. Đó là cái chân lý giải thoát mà chúng ta phải giữ gìn và bảo vệ nó. Cho nên suốt ngày người ta không đem cơm, mình đừng có nhớ đến cơm gạo, đừng nhớ đến ăn. Thì đó là cái giải thoát. 6 ngày, 7 ngày không ăn uống mà vẫn không nhớ đến cơm, thì đó là vậy thôi. Chứ còn qua buổi trưa rồi mà thấy không có cơm ai đem vô, chạy đứng không săn lo đó thì không được. Còn không tâm đâu. Cho nên tập sao mà tạm. À bây giờ có nhiều người đi ra mâm cơm, không biết ai bưng mâm cơm mình mất, giờ không còn. Đi vô nói như của càng như chúng bữa nay sao không có để cho mâm cơm. Thiệt là tu kiểu này tôi cơm mới chứ ở đó tu. Thầy chỉ nghe nói thầy ở trong cái phòng đó, thầy nghe nói thầy này tu cơm chứ ở đó mà tu cái gì, bữa chết đói hả? Ăn đâu có ăn thua gì nữa. Về đó mà về không nhắc không nhở một cái điều gì, không đòi hỏi cái bữa cơm của mình là không có chết đâu. Người ta nhịn ăn 7 ngày ta mới chết, chứ mà nhịn ăn có một lát, có một buổi mà chết chấp gì mà sợ. Không mà, nhát quá không biết thầy, vậy tôi chỉ đi về với chú rồi. Cho nên mấy con mà, thế mà còn nhớ nhà, nhớ cửa, thầy đuổi về, ở đây bắt công thầy. Tôi có cuộc tôi làm cái gì? Không. Mà tôi mà theo mà thầy nghĩ đến cái ăn cái uống, đi về. Ở nhà con cái nốt ra uống cho đầy đủ. Đuổi đi liền. Thầy nó không có cần, thầy nó có nhà đó, thầy khép cửa đó. Chọn người tu thật sự tu, chứ không phải là cất nhà để cho những người vô đây mà tu tập như vậy được. Cho nên tu tập mà không tu thì đi về, đúng thẳng tài. Cho nên thầy nói mấy cô mà đi ra mà tập trung mà lao động mà nói chuyện tập trung mà hào hào như vậy, tôi đi về ở đây sống một mình, nhưng còn tìm người sống như vậy sống là cái gì? Tu nghĩ là biết chừng nào mà tu chứ không thế xong. Rồi đây ở chùa này thành chùa đại thừa mà. Vô đó để mà ăn mà sống chứ có làm cái gì. Cho nên vô đây một người là phải tu. Cho nên có một ít người, cái cô bé nhỏ nhỏ mà sống mà thầy nói với chú Mật Hạnh cháu Trang mà đi vô trong này là sống một mình cháu lại. Thầy phải rút mấy người đó vô để mà tu. Thì nên để cho nên coi vậy chứ người ta đang tuyển chọn thì thôi. Thế còn sống bất cứ sống một mình cái chuyện này sẽ thấy được sẽ rút mấy con gì làm cái nơi để cho mấy con tu. Nghĩa là cái khu mà bên nữ á, sau khi một khu bên nam ở bên kia kinh á, cái kinh nó đi ngang qua cái khu ở bên nam là ở bên kia đó. Sau khi ở bên nam mà xong rồi thầy đưa cái số nam đi qua bên đó ở. Còn cái khu bên này á, là sau khi lập cái giờ làm tỳ ni xong rồi, tức là những hình ảnh của di tích của Đức Phật để đặt ở cái khu rừng này con thấy. Thì ở bên khu bên này toàn là nữ. Mà những cái khu mà thì cách biệt lập ra đó là những người giữ độc cư được thì đều cho nhặt được đó tu tập. Còn những người mà giữ chưa được độc cư thì cho làm cái lốc ở ngoài cái lốc đó để mà cái con mặt tình mà nói chuyện quả thức. Thành ra nói chứ thì thật ra rất là để ý chọn những người tu. Chứ không phải là nói nếu con muốn vô tu được con tu tôi tới đâu hay tới đó, không phải là người ta chọn để người ta hướng dẫn cho cái người thì đến mà thì đầu tiên là người ta phải sống một mình, mà sống được một mình rồi thì người ta tuyển chọn vô cái khu chuyên tu để người ta theo dõi, người ta hướng dẫn cách nhiếp tâm, cách thức tu tập, cách thức xả tâm. Tuy rằng thầy nói tâm bất động thanh tạng an lạc như sự nghe thì dễ, cái mấy con giữ được không phải chuyện dễ đâu. Cho nên người ta rút những người mà sống độc cư được, người ta mới dạy cách thức nhiếp tâm để giữ tâm bất động tâm tạng. Nói thì đơn giản, nhưng mà về tu tâm bất động thanh tạng an lạc vô sự không phải dễ. Chỉ có những người sống độc cư được, người ta mới dạy tiếp theo những cái phương pháp để cho họ giữ gìn được tâm bất động của họ. Chứ còn bây giờ mấy con động, mấy con đi ra nói chuyện mà dạy mấy con vậy mất công thầy thì có dạy làm cái gì. Chỉ nói để con biết con nghe, để mà con khởi được cái tâm quyết tâm của mình để mình nỗ lực học được. Chừng mình được cái chỗ mà quyết tâm mình sống một mình được rồi thì mình sẽ hướng dẫn mình đi tới được. Pháp của Phật nó từ thấp đến cao, nó có từng cái căn bản. Cũng như mấy con thấy cái chương trình học của quốc gia thì học hết lớp 1 đến lớp 2, hết tiểu học mới lớn trung học chứ. Rồi học hết trung học mới đến đại học chứ. Chứ đâu có dục ngang cái nhào vô đại học học đâu. Cho nên cái chương trình học của Phật cũng vậy, giới định tệ. Mà cái giới luật đầu tiên là sống hành độc cư mà không được thì tự hỏi cái giới luật nào mà không phải. Các con nghe, cái giới hành độc cư, mấy con thấy trong giới đâu có nói chuyện đó đâu. Nhưng mà sự thật, khi mà người tu sĩ theo đạo Phật là cái giới đó là giới đầu tiên hết. Cho nên nó không nằm ở trong năm giới đó, của người cư sĩ không nằm trong thập giới, không nằm ở trong 250 giới, 348 giới thì nó không nằm trong giới luật, nhưng nó nằm ở trong cái hành sống của một người cư sĩ. Cho nên 42 bài kệ con Tuy Ngôn Mục Sư đã xác định điều đó quá rõ ràng. Đó là giới hạnh của tu sĩ. Nếu mà cái giới hạnh mà sống một mình mà không được thì tất cả các giới khác đều bị phạm hết, không có giới nào. Còn cái giới hạnh mà sống như con Tuy Ngôn Mục Sư thì cái giới hạnh nó giữ được thì tất cả các giới lần lượt đều thành thật. Nó thuộc về giới. Mà giới không xong thì tu thiền định sao được. Như bây giờ xem mấy con sống độc cư không được thì bây giờ giải mấy con thiền định làm sao mà giải, làm sao tu, cái căn bản nó chưa có mà làm sao giải được. Rồi làm sao giải mấy con tuệ, giới định tuệ mà, có ba cấp của người ta rõ ràng mà. Đâu có phải nói suông không được, Phật pháp đâu nó rõ ràng, còn thấy. Cho nên trong cái sự tu tập bỏ hết cuộc đời rồi mà vào đây tu tập, từ đường xa mấy con ở xa xôi, mấy con vào đây vốn để nghe được chánh pháp của Phật, đó là cái duyên của mấy con đã tạo rồi. Vậy mà mấy con không tu là mấy con quá quý vọng. Cho nên phải là tu sinh phải đi. Cho nên phải sống cứ trọn vẹn một mình. Mấy con đừng có nghĩ tưởng là mấy con tu được chút chút, mấy con mang cái ngã mấy con, người ta vẫn thấy rõ là tu là diệt ngã. Tại sao mình thấy mình tu có kết quả, mà kết quả gì đây, mà để cho cái ngã mình lộ ra cho người ta thấy, như vậy là mình sai. Mình phải biết tùy phần bằng lạc như vậy. Không thấy mình hơn ai hết thì mấy người đó mới hơn ai. Nghĩa là mình đứng sau mà mình lại đứng trước, còn trả lại lúc nào mình thấy mình đứng trước, tức là mình mang tiền. Phải không? Phải sao? Phải ráng nỗ lực tự thay. Theo thầy khi phải ráng. Ở đây thì có một số người mà thầy bên nữ của mấy con, bên nam thì nó dễ rồi, bên nữ của mấy con thì sai cháu trai đến xem xét để giúp giùm thầy, để coi người nào được không, báo cáo lại để thầy biết. Thì vào cái khu chiếc luôn. Và gần đây thì cháu trai có báo là có một ít người tạm được, để rồi nếu mà được tròn vẹn mà đã cư tròn vẹn thì chắc chắn là sẽ được thuốc vào thuốc tốt hơn. Còn mấy con mà tu mà không sống được tròn vẹn nhập cư thì mấy con phải cố gắng khắc phục hơn để tạo cho mình tu cho đúng hơn, để đạt cho được kết quả của cái sự nhập cư đầu tiên của cái giới này. Chứ còn khéo sống trong tập thể như thế này, mấy con cứ tới lui nói chuyện, mặc dù người ta sống chung nhau một cách thì chưa chắc vô thấp người ta được, chưa chắc người ta nhìn qua cách của mình đâu. Người ta luôn luôn người ta lo phần sự tu tập của người ta, đâu có bao giờ còn thì giờ đâu mà ngồi mà nhìn qua thất người này người kia để hoặc là đến thất nhau mình nói chuyện. Tất cả những cái điều sai hôm nay thầy nhắc nhở rồi, thì như vậy thì mấy con hãy nỗ lực mà tu tập. Còn ai có điều gì muốn thương hỏi thì cứ thương hỏi, thầy sẽ giải thích cho. Các con muốn thương hỏi gì vậy, có ai thương gì không?